Đài Bắc. Số 1-2 Kỳ Tăng Hội, Người Nước Khương, quyển 5 chương 3, độ vô gọi là nhẫn nhục độ. Bồ Tát suy tự đại, thường muốn hơn những sự an tước đất nước, sáu tình đều muốn riêng mình giành hết, nếu thấy người ta có, thì đâm ra ganh ghét, tham lam một cách ngu si. Trong thì hừng hực tham lam, ganh ghét, ngoài mặt thì dân giận bừng bừng. Không biết dừng lại, những cái đó làm cho con người say sưa điên cuồng nên mãi mãi ở trong cảnh tối tăm, lần hồi trong năm đường, nơi ngục Thái Sơn thiêu nấu. Trong nẻo ngạ quỷ, xúc sinh, chồng chất không biết bao nhiêu lần khổ tàn, tự thế ta thà chết đỡ họ. Nếu chúng sinh ấy lỗi thì lấy làm kéo dài mạng sống. Dung mạo đen, người trong nước thấy ngài thường thì có quỷ, nhìn thấy bụng còn lấy thương xót. Có vị Bồ Tát tên là Thiểm, lòng từ rộng lớn khắp chúng xót hạng ngu muội cao, đôi mắt lại mù loà, ý lạc khổ sở, nói ra rơi nước mắt. Đêm đêm ông thức dậy 3 lần để chăm sóc hàn huyên. Hạnh trí hiếu thỏa đức thơm lừng trời đất, thần đất rồng biển, người trong nước đều hay biết ông phụng thờ Phật, làm 10 điều thiện, không giết hại chúng sinh, không nhặt của rơi trên đường, giữ trinh không cưới vợ, các họa của thân đều dứt sạch. Nói hai lưỡi, nói lời ác độc, nói dối, nói thêu dệt khen chê tà vậy, lỗi nơi miệng cũng đều diệt hết. Ông ti đi hái từng dành, voi chết vì rác chết, chết vì lê không ngà, không sừng, cũng rực rỡ thì vì thào trí hiếu, rồi cày. Lớn nhỏ không ai là không, lại nói, ta đem cả nước theo lối ông Thiệp. Vua đi có nhiều người theo, thì cha mẹ Thiệp, người nào đi đó, nhà vua nước Ca Di, nói, nhà vua chỉ có chiếu cỏ, ngay đây. Vua thấy ấy đem lòng thương đợi con về, lại nghẹn ngào lần nữa, nhà vua gọi họ bảo. Ta thấy hai đạo sĩ đã thương đợi con về, lòng ta xót đau không lường, ông Thiểm con của đạo sĩ bị ta bắn chết rồi. Cha mẹ Thiểm kinh hãi nói, con tôi vì tội gì mà giết nó thế, tánh khí của nó nhân từ, đạp đất còn sợ đất đau, nó có tội gì mà nhà vua giết nó, nhà vua nói. Quả thật con ông là một người con trí hiếu, con tôi đã đời nói thêm xót đau đến được nhổ ra, tiêu trừ. Làm tròn cái hạnh trí hiếu ấy của con không được uống gọi được sống, quần thần tháp tùng, định lẫn lộ bậc khóc nói. Do thần từ sau thúc đẩy, đến nay là xá diệu, Bồ Tát thực hành độ vô cực đã nhẫn. 44. Thuở xưa, Bồ Tát lúc làm tên là San Đề Hoặc dùng trà nước suối làm đồ ăn thức uống. Tâm cấu nhiễm được cột sạch ở chỗ vắng lặng, 6 căn rộng tỏ biết được hết mọi thứ. Hương thơm trí tuệ tỏa lừng 8 hướng và trên dưới, 10 phương các đức Phật duyên giác ứng nghi cùng thánh chúng không ai là không khen ngợi, Phạm Vương, Đế Thích, Từ Thiên Vương, rồng bị mũ cốc qua đây hướng nào nó, khảy móng tay nó biết bè là mình, vua bảo. Cú qua đây mà nói không cháy, để khỏi bắt hành vi, hỏi ông là ai, là người vua lại chặt cánh tay trái của bụt cắt tai như xóa cái ác đạo sĩ, cái gì thì do đời đức Phật đã ra hại ông ấy, làm ác thì họa theo hình. Sư gieo trái nhiều ta nếu há có thể hết được sao? Chủ có biến vội vàng chạy đến, nhận lỗi, đồng thanh nói. Đạo sĩ ở đây, ân lớn giúp đỡ khắp đất nước, tai ương qua hết, dịch bệnh tiêu trừ, mà ông vua này quá ư ngu si không biết phải trái, không rõ nẻo tới lui, mà giết hại đức thánh. Cúi xin thánh nhân đừng đem chúng con tâu lên thượng đế. Bồ Tát đáp, vua đem điều ác vô cùng làm khốn khổ thân ta, nhưng lòng ta vẫn thương xót như mẹ hiền thương con, còn chúng dân em lại đang theo lời vui mừng của chỗ của lại thì ta đã hiện rõ. Để của anh chúng đã liền lại, người anh nói về lòng từ bi năm sao bảo các ông San Đề Hòa khi ấy, người em là Đức Di Lạc, nhà vua nay là Lạc Lân, Bồ Tát thực hành pháp. Bước này là nước tổ người đều theo từng loại uống, vui chơi, vui thay, những người riêng có kẻ như lời này mà ai sinh được con trai gái đại hiền. Ngồi trong buổi hội này, có một vị Lý gia cô độc không con nối dõi, nghe lời nói ấy thì mừng thầm. Liền sai người đến khắp các ngã tư tìm đứa con nào bị bỏ rơi, kẻ đi tìm hỏi người qua đường. Có thấy đứa trẻ nào bị bỏ rơi không, người đi đường đáp có một người mẹ quá nhận về nuôi rồi, người đi tìm, lần đến nhà bà lão thì gặp được đứa bé, ông ấy nói với bà lão. Nhà chủ của tôi giàu có bọn này, trao cho đem nuôi, ứng thì vợ sinh một niệm ác cảm như lời. Lấy áo lót để rồi đem đặt vào kẻ cả cái người phía trước chừng 20 dặm đứa trẻ để giúp đỡ bà lúc tuổi già thư ta được ánh, con ta không nên để nó áo lót đem vào chúc không cho ăn. Làm Phật quyết sẽ tế độ mọi rơi xuống đất lần hồi bò đức kia. Cách lạch nước lối 20 dặm có một đám khiêng người chết và đông đảo người đi lấy củi, thấy xa xa có đứa trẻ, họ kéo đến xem và than. Thượng đế làm rơi đứa con mình xuống đây ư? rồi họ bồng về nuôi dưỡng, tư tánh hay được cũng lại ân hận như trước, rồi đem của quý báu đến, buồn khóc xin rước về. Ông dạy cho đứa trẻ về sách lý số, ngẩng xem thiên văn, cúi xem quẻ bói, học thuật của các đạo, hễ qua mắt được dẫn dắt người thợ. Trẻ bắt trái bồ đào, nói, anh đến thật em quá, thắng bọn. Anh nói, anh đi có việc, em nói, bất nghệ tại sinh, nói, à giờ đã không người nối dõi, thì có 1000 đó sao, ông thả được nửa đường, đứa ý ở xa phục ngược nhau về sách. Vị biết tường tận về chuyện lai toán, đứa trẻ quen ta lại nơi đây, rồi gọi người đi theo bảo ta muốn qua đó chào hỏi ông Phạm Chí, có nên không, người đi theo nói, tốt, liền đi qua hầu thăm, ông Phạm Chí vui mừng, nói, à, con trai anh ta đến kia. Ông bèn cho gọi các học sĩ, nho sinh, những bậc kỳ lão, đạo cao đức trọng cùng đến hội họp yến tiệc vui chơi, họ cùng nhau hỏi han các việc còn thắc mắc, không ai là không thỏa thích. Chọn ngày, hết đêm, ai nấy đều mệt mỏi mở lấy hạng ngày, ông, vợ chồng ông Phạm, ông, Phạm Nhân đi hỏi tuổi. Nếu đã sắm đầy đủ lực, báo tin biết nghẹn của tư tánh càng đứa trẻ nói. Ôi, mạng ơi cho trở lòng Bồ Tát, hết lắm. Cầu xin đại nhẫn giữ cho con thỏa lòng đức của người con dâu mà chết. Bồ Tát thương xót đủ tình nghĩa đậm tiếng thơm sông tỏa mười phương. Các vị thì kheo, đồng tử ấy là thân ta, vợ là câu di, còn ông tư tánh là điều đạt. Bồ Tát thực hành pháp nhẫn độ vô cực đã nhẫn nhục như vậy. Thuở xưa, Bồ Tát làm đại quốc vương, thường đem bốn thứ tâm, nước khác, hàm khích. Đến đi xa thì cả nước có ai bị hoạn nạn. Nhà vua đức ra đi cậu vào cai trị nước ấy, làm quốc sách giết nơi này, yên lặng suy nghĩ, giống. Nhìn thấy, lòng hớn hở, đi hái trái cây cúng dường. Ở biển đi làm mau thế. Rồi cầm cung khắp ngọn núi để có một dòng suối tìm theo đến tận, nhà vua thương xót hỏi, vượn đáp. Đoạt hết người của tôi, chỉ biết, còn ông nay sao lại phiêu bạt đến núi này, Bồ Tát đáp. Ta cùng ngươi có nỗi buồn như nhau, nhưng ta lại mất người phi chưa biết nàng ở đâu, vượn nói. Ông giúp tôi chiến đấu giành lại quân sĩ của tôi sẽ vì ông tìm lại nàng phi cho thế nào rồi cũng tìm được thôi, nhà vua đồng ý nói, được. Dạng ngày, con vượn cùng cậu nó đánh nhau. Vua lấy cung lắp tên vào cánh tay và đùi vế đang ở vào tư thế giữa vua vượn để ngươi đi thì vậy, đáp lệnh ai đã lấp biển, có thể làm thái thì không kia mà thôi. Vua vượn liền có làm giám sát, nhọc đến nổi gió mây che chớp là đột nhiên nổi trận lôi đình chấn động trời còn nói. Vua ngự đem lại các thái nối rõ kiếm vua thì vua tôi cùng thương khóc chết. Vua triệu dân vui mừng tung hô, nhà vua vừa đi vừa mỉm cười, vua nói. À xa chồng, đi riêng chỉ một đêm thôi mà mọi người còn nghi ngờ dị nghị, huống gì nàng đi cả 2 tuần, nàng nên trở về lại nhà nàng cho hợp với lễ nghi xưa, Nguyên Phi nói. Tôi tuy ở trong hang loài vật dơ bẩn, nhưng cũng như hoa sen ở nơi bùn lầy, nếu lời tôi thành thật đáng tin thì xin đất chỗ này nứt ra, lời vừa dứt thì đất nứt toác ra, Nguyên Phi nói. Lòng thành tín của tôi đã hiện rõ rồi đấy, nhà vua nói, hay thái sĩ thì tín của ngụy giữa con vượn, mình chết hơn người, thường mang lòng từ cứu vớt. Cây hái trái, vượn thấy núi có người bị rớt ra phải thiếu đất bằng, chỉ tại đây ngươi đi được rồi, từ nay về thận trọng, không nên làm điều ác. Bị đói ra ngoài, ta không xin ngươi được chư Phật, đạo giáo và tu hành để được độ, đời bảo các thì kheo, con vượn lại ở trong hang là đi. Thuở xưa, Bồ Tát cùng Anan đều có tội phải làm thân rồng, một con rồng nói. Ta với anh cùng ở trong biển, không chỗ nào là không trông thấy, nay chúng ta có thể lên đất liền dạo chơi chăng, một con đáp. Người ở trên đất liền hay giấy lòng ác, nếu gặp phải chuyện bất thường thì ta tìm họ thì niệm tình, lòng hại bố nhẫn là yên, người phóng giật khốc hại vâng thuận, chỉ lặng nhẫn là yên, cũng đền đáp, giả nên tra biển, người quỷ đều kinh hãi, hổ kinh hoàng sợ hãi, uống. Đức Phật bảo các tỳ kheo, con rồng muốn hạ ngậm độc hạt. Bốn vị vua tên, học thông thần minh, thế nào là không thật. Thân ta rồi dẫn cho đời, thì đất dục lạc, mặc pháp phục của bậc, một bác đủ thọ giữ giới luật của sa môn, lấy núi rừng làm chỗ ở đã 30 năm, ở mé rừng cây, có cái hầm. Hầm sâu những 30 trượng. Một hôm, có tên thợ săn vội đuổi bắt hươu bị rơi vào hầm, cùng lúc có con quạ và một con rắn do kinh sợ nên bị rơi xuống đấy, thân thể đều bị thương, cùng khốn đốn cả. Cả ba ngửa mặt lên trời kêu khóc tiếng than thật bi ai, thê thảm, vị đạo sĩ nghe bùi ngùi, dùng lửa soi thấy chúng. mạng sống như ngọn đuốc áo mũi mạng ta. Do sáu thứ ta này mà phải chịu khổ khó khăn nên ta rất chán mới thức để làm sa môn cũ. Nhiều năm các nho sĩ tích đức làm thiện nhưng há có ai như Đức Phật, người ở ẩn mà không nêu danh ư? Nếu đạo sĩ bắt nếu nạn kia là cái, nếu ta có bảo là thong thả mà nấu nướng, lão ấy nữa. Thấy đạo sĩ định rồi cứ ngồi đó nói chuyện, đạo sĩ bèn cáo quạ hỏi. Đi đâu về? À, thợ săn về. Quạ hỏi, ngài đã ăn gì chưa? Đáp, hắn làm cơm chưa xong thì đã quá ngọ rồi, không đúng giờ ăn nên ta đành lui về. Quạ nói, đồ quỷ tội lỗi, hung ác. Gặp nạn, người ta đem lòng từ cứu vớt cho, vậy mà trái nhân, bội ân, là tội hung nghịch lớn nhất, con không có đồ ăn thức uống để cúng dường, xin ngài hãy nán ngồi lại đây. Con đi giây lát sẽ trở về. Rồi nó bay đến nước bàn già, lấy rồi cân, loài một thù tên thợ săn, chỉ khởi tấm lòng từ rộng lớn, thì để cứu của chúng sinh, nhà vua bạc tôn sống đạo sĩ thì thấy đạo, từ của đạo huống chi kẻ vô đạo thì có ai giúp đỡ được, trời nhân từ không hoán, chết thái tử ủng thần hỏa tàng làm cho thái tử. Nói, vua lên vua, nhà vua lẫn lộn, lòng lại làm vua. Phiền vào thân thái, kẻ tùy tùng thưa dọn nguyên nhân trở về, trong cung lớn nhỏ đều vui mừng, nhảy múa, nhà vua chia nước ban cho, đạo sĩ một mực từ chối, nhà vua sực tỉnh nghĩ ra. Chia nước còn không nhận thì há có việc trộm ngọc báu ư, nhà vua hỏi. Ngài là người nước nào, vì sao lại làm sa môn, ngọc này ngài có được từ trường hợp nào, hạnh cao như thế bỗng mắc phải hoạn nạn này là do từ đâu? Đạo sĩ liền thuật rõ hết cả đầu đuôi, nhà vua thương xót khóc cho gọi đi. Từ đó, 50, thuở xâm tên nước ấy rộng lớn, dân đúc vua dùng pháp. Trong ao có phải, làm chúng con sợ, nhà vua nổi giận trẻ tắm, rồi được rú vua nói, ném rùa mới long vương thấy rõ. Vua người có con gái đẹp đẽ, đại vương muốn đem vua rồng kết làm vua thưa, thật như thế đấy, vũ rùa lớn, toàn dùng đồ vật báu, rùa nói. Nên sớm sai hiền thần ra đi, vua tôi muốn biết được quyết định của ngài, vua rồng liền sai 16 vị hiền thần theo rùa đến dưới thành của nhân vương. Rùa nói, các ngươi dừng ở đây, để ta đến tâu lên vua trước, rồi rùa liền trốn đi mất, không trở lại nữa, 16 hiền thần đều tức giận, lo lắng, cùng vào thành yết kiến đức vua, nhà vua hỏi. Các gì, nên ông, nhà vua chết, thơ bẩn của sự vinh, học theo hạnh cao, bà vợ đều tìm. Vào núi tìm rồng, định làm con trâu, hắn họ rồng không khoanh tròn, ban ngày như tuyết rồi. Hắn liền được thoa vào răng, dùng gậy khiến cho da bị tên thuật say vặn mạnh từ đầu làm rồng rồng cũ oán hận. Cho đó là tội lỗi. Xin cho vớt quần sinh, khi tên thuật sĩ bắt rồng bỏ cho nhỏ, tự tin ăn, mỗi khi đến một nước nào, hắn liền bắt rồng múa, quần thần các nước không ai là không sợ hãi, tên thuật sĩ nói. Xin cho vàng bạc mỗi thứ 1000 cân, nô tỳ mỗi loại 1000 người, voi ngựa trâu xe mỗi thứ 1000. Đến nước nào, hắn cũng thu được như vậy, lần hồi hắn đến nước tổ phụ của vua rồng, lúc này, mẹ và anh em của vua rồng đều đã lên đất liền để tìm kiếm, đều hóa làm. Thì thấy ác ấy, và thần
be able to do something that we want to do correctly, we may fail at doing it. Remember, everything comes back to us. The only way we help others.
Bị băm, mẹ nói lời thiếu đại vương nhớ đến tôi, cả tôi đến ngay, vua rồng cực như vậy. Mốt rẻ, hột chim rẻ thấy thế động lòng, tai họa quả nhiên. Rẻ chui vào miệng rẻ bị thương, thân thể trở nên xương da cọp bực dậy rằng sát sinh là hung, nếu kẻ khác giết mình, há vui được sao, phải biết quên mình độ người, là có tấm lòng nhân của trời đất. Người nhân thương khắp cứu giúp quả lành ứng liền, hung ngược giết hại chúng sinh thì họa liền theo như bóng. Người hãy ghi nhớ lời ta, cọp nghe chim sẻ răn dậy, đột nhiên tức giận nói. Người vừa mới rời khỏi miệng ta, mà còn dám nhiều lời ư, chim sẻ thấy không hóa độ được cọp, lòng bùi ngùi thương xót liền vội bay đi. Đức Phật bảo các thầy sinh, lời ta đến họ đâu, thôi thì vào tinh tục của tôi phải hợp nghi thức tánh tịnh, lời nói từ tổ ấn của bậc cái lớn của đạo quyền người anh bảo, nay chú vào trước xe cho ta, nhất định ứng lễ nghiên đá đập rồi trai gái nằm, cũng làm theo họ, nước đều hân hoan, cô lấy hết của cải mua lại để anh đi xe vào tức giận dân khinh. Đoạt hết còn đánh đập nữa, người em cầu xin mãi mới được thả ra. Rồi cả hai trở về nước mình, kẻ đưa tiễn người em đầy đường, còn người anh thì bị mắng rát cả tai, người anh xấu hổ, giận nói. Bọn ấy cùng chú sao lại thân, cùng ta sao lại thù, chú thì họ đem cho của cải còn ta thì chúng đoạt lấy, há không phải do chú rèm pha gì sao, rồi buộc đai người em, nói tiếp. từ nay về sau, đời đời hại nhau, chứ không xăm các vị xa, không thuận theo, đấy, lao ngục khốn thời, dân giàu, bốn phương bình an, không lời ta thán, đi uống. Chủ tức bộ, phàm tạo cái họa ăn trộm vào ngục Thái Sơ đem ra thì, chả đời này đã có cỏ, cắt cỏ đã không lấy, tôi không báo trộm nước, phải là ăn trộm sao, vua xét xử, ngự mà chờ, thái tử bảo trong vườn ngồi chờ, yên vua nhớ ra, hỏi. Còn ở đó ư, mau gọi ông ấy lại đây, phạm chí giữ giới, đói khát 6 ngày, đến đứng trước mặt vua thân thể gầy gò, đứng dậy mà muốn ngã xuống đất, nhà vua nhìn thấy rơi nước mắt nói. Lỗi ta nặng lắm, hoàng hậu mỉm cười, nhà vua sai người tắm rửa cho phạm chí, sắm đủ các món ngon, rồi đích thân vua cúng dường, cúi đầu hối lỗi, nói. Ta làm vua, để dân đói tức là ta đói, dân rét tức là ta lạnh, cao, huống gì sự ăn chế độ để đáp lại, phước đức chư thiên nhóm lại của chúa, không ai là không quy mạng, đức Phật bảo các 6 năm mang thai La Vân 6 năm bệnh, thái tử nên phải ở 6 năm rõ đường tay, cắt có chỉ khuẩn độ vụ. 54. Kinh nhà họ. Thở sự đạo quả Như Lai vô sở chứng giác đạo tác khi đi du hóa ở nước Xà Vệ, trời, rồng, quỷ thần, vua chúa, thần dân. Không ai là không theo về với ngài, đạo tà thuật quấy gặp thời Phật hưng thịnh, giống như trước ánh mặt trời thì lửa đom đóm phải tàn lụi, tham lam ganh ghét nổi lên. Không thấy lửa cháy đốt mắt thân, bàn mưu kết với bọn xấu xúi dục nữ đệ tử tên là Hảo Thủ đến hủy hoại đấng thiên tôn, người trong nước những kẻ chưa hiểu được lẽ thật. Có vẻ trầm ngâm ngờ vừa cục của em gặp để dứt. Xin thành, sinh được dòng, người con ấy xin được gặp các bình, nên đi về nước giềng này đẹp cung vụ sánh được, ta được dù có ma, đáp gì đâu, trái tử, vua theo con, nhà vua. Chuyện dạy, chỉ chuốc lấy điều xấu, tiêu độc ở bên, chia dân để cai trị, vua trả, hai thái tử lên ngôi lập thành hai nước, dân theo sở thích nhân từ hoặc hung bạo mà chia dòng, người nhân từ liền theo phụng sự người anh, kẻ hung bạo thì vội tìm đến người em. Người bạn được vua em phong làm tướng quốc, sửa soạn chiến tranh, chuẩn bị quân đội, rồi đem chuyện cũ tâu lên, vua nói. Được rồi, họ chọn binh hùng tướng mạnh xuất phát, thấy Phật ngồi bên đường, cạnh gốc cây nửa khô nửa tươi, nhà vua đến cúi đầu thưa. Đức Phật, bàn đề cây, cũng như thế nào, Đức Phật, phế bỏ cầu hào, quân tội liên thưa Phật. Đem uy lực của lãnh, lấy một của họ thích, cần làm ý thích vâng, đi nhà vua. Thường binh bạo của ông trong chốc lát để người trong ta được toàn vua nói, được đem đến bên bờ hạ, đem cái mạng nhỏ trẻ tuổi kia nguyện thấm cả trời đất, đuổi chó sói, rắn hổ mang, giết người chúng sinh như ông vua vô đạo này. Rồi ông nhảy xuống nước lấy tóc cột vào rễ cây, trong giây lát thì chết, vua sai sứ giả vào xem, sứ trở về tâu lên việc đã thấy đúng như thế. Binh sĩ vào thành đào đất chôn nửa người họ thích rồi đặt cây ngang cho voi kéo giết sạch hết, rồi hoặc cho ngựa dẫm, hoặc cho binh sĩ dùng dao chém, trong khi ấy thì Đức Phật nhức đầu. Nổi đau đớn họ thích có buồn bã, ấy binh quan ấy có khó kiểu họ thích, bảo tội người giữ đã chết, Đức Phật dẫn các sa đường của phạm trái, không tội to lớn như hỏi các sa môn. Có ai thợ săn hoàng đế cũng không thấy họ cung, lại dựng theo lệnh, nhật nguyệt ăn nhau ở tinh tú mất độ vua. Nhà về cái kỳ lạ của lượt việc ấy, Đức Phật cũng nói, sứ trại đầy đủ, cả nước chấn động. Ngói gạch vỡ tan, nhà vua hội các quần thần bàn nói, hoặc ở núi, hoặc ở cả nước. Họ liền quyết định ngồi thuyền vào biển, người mạnh, người giàu được đi theo, còn người nghèo, người ốm phải ở lại trong nước, người trong cung vua mặc áo đẹp lên thuyền. Trông xa thấy lửa bèn cởi áo, cởi viên ngọc dương toại gắn trên quần áo, ngày hôm đó mây nổi ùn ùn, trời tối mù mịt, gió mưa lớp lớp, bè đứt. Sinh vào đất sơn. Hỏi Đức Phật biến cởi bỏ mối nghi cho quần sinh do của họa phước. Đức Phật bảo tôn đem tiền bắt cá đó nay bị chết, còn nước cá ấy nay là như thành sợ chạy mất hết. Em bắt được thấy đã mà không gian dối lưỡi, nói lời ác độc ganh si bài báng. Họa lớn nhất không ước báu chỉ có 10 điều lành. Giết hại vật là giết, nói lời ác thân làm việc ác, khóc lòng nghĩ miệng nói lời đạo thân làm việc đạo, làm thiện phước theo, làm ác họa tìm. Như vang đáp tiếng, như bóng đổi hình. Thấy những biến hóa như thế, nên thận trọng chớ có trái với lòng nhân từ của trời đất mà chuộng thói hung tàn của loài lang sói. Đức Phật nói kinh xong, bốn chúng đệ tử trời, rồng, quỷ, thần, muôn loài đều rất vui mừng, cúi đầu đảnh lễ và lui ra.